Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui. Khổng Tử đi chơi núi Thái Sơn, gặp ông Vinh, Khải Kỳ, Ngao Du ở ngoài đồng. Mặc áo cừu, thắt lưng dây, tay gầy đàn cầm, vừa đi vừa hát. Khổng Tử hỏi, tiên sinh làm thế nào thường vui vẻ thế? Ông Vinh Khải Kỳ nói, trời sinh muôn vật, loài người quý nhất mà ta được làm người. Đó là một điều đáng vui. Trong loài người, đàn ông quý hơn đàn bà, mà ta được làm đàn ông, đó là hai điều vui. Người ta sinh ra, có người đui què, có người non yếu, mà ta hoàn toàn khỏe mạnh. Nay đã 90 tuổi, thế là ba điều vui. Còn cái nghèo là sự thường của thế gian, cái chết là sự kết thúc của đời người. Ta nay xử cảnh thường, đợi lúc hết thì có gì là lo buồn? Đức Khổng Tử nói, phải lắm, thế là tiên sinh biết cách tự làm cho mình hưởng được hạnh phúc. Câu chuyện trên đây thể hiện một nhân sinh quan tích cực của người xưa, gọi là chủ nghĩa lạc quan, trong khi những người yếm thế thường than thở. Ôi nhân sinh là thế ấy, như bóng đèn, như mây nổi, như gió thổi, như chiêm bao. 30 năm hưởng thụ biết chừng nào, vừa tỉnh giấc thì nổi kê chưa chín, vân vân. Nguyễn Công Trứ, Vịnh Nhân Sinh. Thì ông Vinh Khải Kỳ đã vượt lên trên mọi thử thách nghiệt ngã của cuộc sống. Người khác nhìn vào thì tưởng chừng ông rất nghèo khó, nhưng ông tự lại thấy mình rất đầy đủ. Đúng là nhìn lên thì mình không bằng ai, nhìn xuống không ai bằng mình. Ngày nay, giả sử ông đồ này đi chơi đâu đó mà gặp Khổng Tử, thì theo kịch bản trên cũng có thể bắt chước ông Vinh Khải Kỳ mà trả lời Khổng Tử rằng: trời sinh muôn vật, loài người quý nhất mà tôi được làm người. Đó là một điều đáng vui. Trong loài người, người Việt Nam hiện nay coi bộ yên ổn nhất. Không có núi lửa, không có động đất, không có cao ốc bị máy bay lùi vào, không có nơi nào bị ném bom bừa, bom tấn. Người người đều có cái ăn, cái mặc, nhà nhà đều được yên ổn làm ăn. Đó là hai niềm vui. Trong số người Việt Nam cũng có nhiều người chưa biết chữ, có người đang phải bổ túc văn hóa, mà tôi được làm đến ông đồ, nói toàn chuyện hay ho trong sách vở để giúp bạn đọc áo trắng ba mớ kiến thức bổ ích. Đó là ba điều vui. Ngoài ra, ông đồ còn hơn ông Vinh Khải Kỳ nhiều thứ, chẳng hạn xe Honda, đồng hồ đeo tay, kiếng mát, áo gió, điện thoại di động, TV, tủ lạnh, vân vân. Mỗi thứ mình có được so với người không có chẳng là một niềm vui đó sao? Hỏi vậy chứ ông đồ không có phải lo âu sầu khổ ư? Có chứ. Nhưng đã làm người, ai mà tránh khỏi mấy chuyện đó. Nhưng có nhiều người chắc chắn còn phải lo nghĩ căng thẳng hơn ông đồ. Ví dụ Tổng thống Bush ở bên Mỹ, ông này coi vậy chứ sợ đủ thứ. Sợ máy bay rớt, tàu ngầm chìm, nhà sập, bom nổ. Sợ cả bột mì bột gạo. Không phát động chiến tranh thì sợ bị chê là hiền. Tiến hành chiến tranh thì bị chê là dữ. Đánh thua thì sợ mất mặt. Đánh thắng thì bị lên án là thất đức, vân vân. Xem ra lúc này mà được làm ông đồ thì khỏe hơn làm ông Bush. Còn các bạn thì sao? Nói chung những gì ông đồ có được thì các bạn cũng có thể có, và đôi khi còn nhiều hơn thế. Các bạn còn trẻ, nghĩa là hơn đứt ông đồ về sức khỏe và quỹ thời gian ở trước mặt. Chắc chắn các bạn còn nhiều niềm vui khác mà nếu bạn không nói ra thì không ai biết. Vậy nói như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, mỗi ngày tôi chọn một niềm vui. Hồi còn trai trẻ, ông đồ có tham gia phong trào hướng đạo sinh quốc tế. Người hướng đạo sinh có 10 điều luật, cũng không có gì khắt khe lắm. Có một điều luật mà bất luận người ở trong hay ở ngoài phong trào hướng đạo cũng nên theo, đó là gặp khó khăn cũng phải vui tươi. Ở nước ta hiện nay chưa có bệnh than, nhưng nếu bạn cứ hay than thở những lời bi quan như khổ quá, buồn quá, chán quá, vân vân, thì có thể coi như bạn đã vướng phải một dạng bệnh than thở rồi đấy. Vậy mong bạn hãy học tập cách sống của ông Vinh Khải Kỳ để giữ cho tâm hồn mình và môi trường chung quanh khỏi bị ô nhiễm vì thứ bệnh than ấy. Buồn ơi chào mi. Con người cảm nhận nỗi buồn như đón nhận một người khách không mời mà đến. Khách không chỉ đến một lần mà rất nhiều lần trong đời, nên trước lạ sau quen, riết rồi cũng thành bạn. Nỗi buồn là người bạn lớn của đời người. Có điều người bạn ấy có lúc đáng yêu, đáng nhớ, có lúc đáng sợ. Chúng ta thường nói buồn rầu, buồn bã, buồn da diết, buồn tê tái, buồn não ruột, vân vân, hoặc rầu rĩ, rầu rầu, rầu thúi ruột, vân vân, hoặc sầu thảm, sầu bi, bi ai, bi lụy, vân vân. Tất cả những từ ngữ đó có chung một nội dung là nỗi buồn. Nhà thơ Nguyễn Công Trứ có câu: chót sinh ra thì đà khóc chóe, trần có vui sao chẳng cười khì. Trước Nguyễn Công Trứ, cụ Ôn Như Hầu Nguyễn Gia Thiều cũng đã nói những điều tương tự trong tác phẩm Cung Oán Ngâm Khúc. Thảo nào khi mới chôn nhau đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra, khóc vì nỗi thiết tha sự thế, ai bày trò bãi bể nương dâu. Và sau Nguyễn Công Trứ là Bùi Giáng: buồn này từ thủa thôi nôi, từ khi đất biết cuộc đời khổ đau. Thực ra các cụ cũng dư biết rằng tiếng khóc của đứa bé sơ sinh nào có liên quan gì đến thế sự. Nỗi buồn này chính là các cụ sau khi đã trải qua biết bao dâu bề của cuộc đời. Các cụ thường nói, việc lớn trong thiên hạ, hết 7-8 phần 10 là chuyện không vừa ý. Các cụ xem nỗi buồn là cái nghiệp dĩ gắn với kiếp người. Đây là cái buồn có nội dung triết lý xuất phát từ nhân sinh quan yếm thế của các cụ. Từ khi chào đời cho đến một vài năm sau đó, đứa bé có thể khóc vì thiếu ăn, thiếu ngủ, thiếu hơi ấm của mẹ, vân vân. Có thể nó đã bắt đầu biết buồn, và đây là sự buồn bực. Cho đến một hôm nào đó, vào tuổi mới lớn, một nỗi buồn xuất hiện như những rung động đầu đời. Đó là cái gọi là buồn vào hồn không tên. Xuân Diệu rất tinh tế khi nói về cái buồn này. Hôm nay trời nhẹ lên cao, tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn. Êm êm chiều ngẩn ngơ chiều, lòng không sao cả, hiu hiu khẽ buồn. Xuân Diệu, bài Chiều. Đây là nỗi buồn tâm lý. Thoạt đầu chỉ là một thoáng bâng khuâng nhẹ nhẹ, hiu hiu man mác, như ngọn gió lành, đúng là không sao cả. Nhưng rồi sẽ xuất hiện những nỗi buồn có tên: buồn hỏng thi, thất nghiệp, mất người thân, mất xe, mất nước, xa quê, nhớ bạn, và nhất là buồn vì tình yêu. Người ta nhận ra trong nỗi buồn tâm lý này có sự lạc thú gọi là thú thương đau, và có cái đẹp gọi là mỹ học của cảm xúc. Chính nhờ tính thẩm mỹ trong nỗi buồn mà nhân loại có cả một kho tàng văn học nghệ thuật vô giá: văn vần, văn xuôi, thơ ca, âm nhạc, hội họa, điêu khắc, điện ảnh, vân vân. Lĩnh vực nào cũng có những tuyệt tác để tôn vinh nỗi buồn. Dường như con người có nhiều cảm hứng và kinh nghiệm về nỗi buồn hơn là niềm vui. Vì vậy mà nhà thơ Pháp Lamartine đã có câu: lời vui khó hát, điệu buồn dễ hay. Ở con người, nỗi buồn xuất hiện nhiều nhất là nơi đôi mắt. Đôi khi chỉ là một thoáng buồn vài ba giây qua ánh mắt cũng có thể nhận ra được. Đôi mắt buồn vời vợi, buồn rười rượi thì ai cũng nhận ra. Buồn đến tột độ, chịu không nổi thì mắt sẽ ứa lệ. Có một người đẹp đáng được ghi tên vào sách Guinness về siêu buồn. Đó là nàng Bao Tự thời Đông Châu. Thời xưa không cần tả đôi mắt, nét mặt nàng buồn như thế nào mà chỉ hình dung nàng là một thành sầu. Buồn đến nỗi không hề biết cười là gì. Để mua lấy nụ cười của nàng, vua U Vương đã bày ra những trò đùa quái chiêu như xé lụa cho nàng nghe, đốt lửa trên phong hỏa đài làm báo động giả gạt chư hầu, vân vân. Và vì thế mà mất nước. Không chỉ con người mà nhiều loài động vật cũng biết buồn. Chó, khỉ, trâu, bò đều có những biểu hiện tình cảm vui buồn. Con ngựa trắng của Hạng Võ còn biết nhảy xuống dòng Ô Giang để chết theo chủ. Con voi của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đã khóc khi bị sa lầy trên sông Hóa. Những con vật ấy chắc cũng có khi buồn, khi vui. Ở nước ta có một con vật mang bộ mặt buồn muôn thuở như nàng Bao Tự Thành Sầu, đó là con Cù Lần. Bộ mặt nó bình thường đã rất buồn, mà khi bị người ta bắt được, nó cúi đầu giấu mặt vào đôi lòng bàn tay và nhịn ăn cho đến chết. Thực vật cũng có nhiều loài nổi tiếng là buồn. Cây sầu đông ở Huế về mùa xuân thì nở hoa tím nhạt rất đẹp, nhưng mùa đông thì hoa lá rụng hết, chỉ còn trơ lại những cành khẳng khiu như bộ xương khô. Cây liễu rũ có dáng đứng rất buồn nên ta còn gọi là lệ liễu, và người Pháp gọi là liễu khóc. Cây xương rồng cũng nổi tiếng là loài cây buồn vì cô đơn giữa sa mạc. Khi nỗi buồn vượt qua cảnh giới tâm lý, nó trở thành vấn đề quan tâm của y học. Đây là nỗi buồn bệnh lý. Hầu hết những chứng bệnh tâm thần đều bắt nguồn từ một mối sầu càng lắc càng đầy. Nhà thơ Thôi Hộ Đời Đường để một bài thơ dán nơi cổng thành Nam mà khiến cô gái trong nhà ốm tương tư suýt chết. Giả sử không gặp được lại Thôi Hộ, nàng sẽ chết. Giả sử may mắn gặp được những bậc thần y cứu sống mà không gặp được người danh sĩ trong mộng, nàng sẽ không tránh khỏi những chứng bệnh rối loạn tâm thần mà y học gọi là bệnh trầm cảm, hysteria, đôi khi phát điên hoặc tự tử. Buồn đến cỡ đó thì thật đáng sợ và nguy hiểm. François Sagan, nữ văn sĩ Pháp, là tác giả quyển tiểu thuyết nổi tiếng nhan đề Buồn ơi chào mi, Bonjour, Tristesse. Với bạn đọc áo trắng, ông Đồ cũng có lời khuyên: hãy biết đón nhận nỗi buồn như một người bạn, nhưng khi bạn ấy trở nên nguy hiểm thì phải biết cách nói như François Sagan, buồn ơi chào mi, để tìm cách vô hiệu hóa nó đi. Tương tư. Tương tư là nhớ nhau. Một khi thấy nhớ, người ta thường tìm đến nhau hoặc gọi phone, gửi thư, tặng quà, vân vân. Trong trường hợp này, nhớ là một niềm vui, là hạnh phúc. Khi hai bên cùng nhớ nhau nhưng vì lý do nào đó mà không thể giao lưu với nhau được thì lòng nhớ trở thành nỗi buồn. Buồn nhưng vẫn còn cảm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc trong nỗi buồn cũng là một cái thú, gọi là thú thương đau. Thú thương đau là nguồn cảm hứng lớn bắt gặp trong hầu hết tác phẩm văn học nghệ thuật cổ điển và hiện đại. Giai nhân nan tái đắc, chót yêu hoa nên gian díu với tình. Mái tây hiên nguyệt gác chênh chênh, rầu rĩ lắm xuân về oanh nhớ. Cao Bá Quát, bài Hoài Xuân. Hoặc ta nhớ người xa cách núi sông, người xa xăm quá nhớ người ta không. Sao đang vui vẻ ra buồn bã, vừa mới quen nhau đã lạ lùng. Khi nhớ nhớ cùng trong mộng tưởng, khi riêng riêng đến cả tình chung. Tương tư lọ phải là mưa nắng, một ngọn đèn trong trống điểm thùng. Trần Tế Xương, bài Tâm Sự. Với Xuân Diệu, tương tư là nỗi nhớ cháy lòng. Anh nhớ tiếng, anh nhớ hình, anh nhớ ảnh. Anh nhớ em, anh nhớ lắm em ơi. Hạnh phúc là ở chỗ dầu sao cũng còn biết rằng có ai đó cũng đang nhớ, nghĩ về mình. Quân tại tương giang đầu, thiếp tại tương giang vĩ, tương tư bất tương kiến, đồng ẩm tương giang thủy. Nỗi nhớ của chàng và thiếp trong bài thơ chữ Hán trên đây đã nhiều lần được Việt hóa trong thơ ca Việt Nam. Trốn Hàm Dương chàng còn ngoảnh lại, bến Tiêu Tương thiếp hãy trông sang. Trích trong bài Trinh Phụ Ngâm. Hoặc vừa Việt hóa vừa cập nhật hóa. Anh ở đầu sông, em cuối sông, uống chung dòng nước vàm cỏ đông. Thương nhau đã chín ba mùa lúa, chưa ngày gặp lại nhớ mênh mông. Ôi bát ngát chân trời miền hạ, tím tình yêu tính cả ước mong. Tác giả Hoài Vũ, bài Về Miền Hạ. Thời điểm để nhớ thường là lúc chiều tà, không gian để nhớ thường là phía chân trời xa xăm. Lúc ấy không gian thường có màu tím, nên màu tím được xem là màu sắc biểu tượng của nỗi nhớ. Chiều tím, chiều nhớ thương ai? Tác giả Đình Hùng. Người Pháp xem hoa băng xê là tượng trưng cho lòng nhớ. Tặng hoa băng xê cho ai là mượn lời hoa thay mình để nói. Je pense toujours à vous, tức là tôi luôn tưởng nhớ đến. Vì vậy, hoa băng xê dịch ra tiếng Việt là hoa tương tư. Nếu tương tư mà chỉ có nhớ nhung, thi phú, tặng quà cho nhau thì dễ chịu quá. Khó chịu nhất là khi cái nhớ ấy cứ tích lũy trong tâm hồn, không có cách biểu hiện, không nơi gửi gắm, không được đón nhận, có đi mà không có lại, không có tín hiệu phản hồi, vân vân. Lúc ấy tương tư không còn là một nỗi buồn nhớ mà trở thành một cơn bệnh, gọi là bệnh tình. Modemur. Bệnh tình đòi đoạn tâm can. Tác giả Nguyễn Gia Thiều trong bài Cung Oán Ngâm Khúc. Có người chỉ phát bệnh một đêm mà bạc tóc. Tương tư nhất dạ mai ba phát. Có người tóc không bạc mà rụng dần. Phụ nữ thì biếng cầm kim, biếng đưa thoi. Nam nhi thì sầu đong càng lắc càng đầy, ba thu dồn lại một ngày dài ghê. Trong chuyện Kiều, Kim Trọng đã mắc phải bệnh này nên sức khỏe ngày càng suy tàn như vầng trăng khuyết, đĩa dầu hao. Nhưng Kim Trọng vượt qua được cơn nguy kịch vì sau đó chàng đã được gặp Kiều là người trong mộng và biển mộng ảo thành hiện thực. Còn trong chuyện cổ tích dân gian Khối Tình Trương Chi, anh lái đò Trương không được may mắn như vậy. Bệnh tương tư đã khiến chàng ôm một nỗi tuyệt vọng, khiến trái tim hóa đá mà chết. Trong giai thoại về bài thơ Đề Cửa Thành Nam của danh sĩ Thôi Hộ Đời Đường, có cô con gái đọc bài thơ: Khứ niên kim nhật thử môn trung, nhân diện đào hoa tương ánh hồng. Nhân diện bất chi hà xứ khứ, đào hoa y cựu tiếu đông phong. Cô khuê nữ đem lòng tương tư người làm thơ đến lâm bệnh suýt chết. Xuân Diệu có câu: Yêu là chết ở trong lòng một ít. Ở đây không phải chỉ có chết trong lòng mà có khi chết thiệt luôn. Nếu không chết thì nỗi buồn rầu cứ lảng vảng trong cuộc sống, đưa người ta đến các bệnh tâm thần như trầm cảm hoặc phát tiến thành cơn trầm uất. Bệnh tương tư không chỉ có ở loài người mà còn được ghi nhận ở một số động vật. Chim uyên ương, hễ con trống con mái lạc nhau thì cứ đi tìm nhau suốt đời, đến chết mới thôi. Chim đỗ quyên thì con trống gọi con mái đến thổ huyết. Năm canh máu chảy đêm hè vắng, sau khắc hồn tan bóng nguyệt mờ. Chu Mạnh Trinh. Con ngựa nước hồ bị lạc bầy về phương Nam, hễ nghe gió mùa đông bắc thì cất tiếng hí thê thảm. Hồ Mã Tê Bắc Phong. Một khi đã vướng vào chữ tình, bất luận là mối tình đầu, tình giữa hay tình cuối, thì sớm muộn cũng sẽ hiểu tương tư là gì. Một khi đã lâm bệnh thì thật là khó chữa. Chút tản mạn với mưa. Dưới sức nóng mặt trời, nước ở hồ ao sông biển bốc hơi bay lên cao thành mây. Khi đám mây gặp khí lạnh thì tụ lại thành những giọt nước rơi xuống thành mưa. Hiện tượng vật lý đơn giản đó dưới mắt các văn nghệ sĩ lại là nguồn cảm hứng vô biên và là đề tài muôn thuở. Với Tản Đà, cuộc hành trình của nước chỉ là một cuộc tạm biệt. Non cao đã biết hay chưa, nước đi ra biển lại mưa về nguồn. Nước non hội ngộ còn luôn, bảo cho non chớ có buồn làm chi. Tản Đà, bài Thề Non Nước. Trong số nhiều tác phẩm của Bùi Giáng, có một tập thơ nổi tiếng lấy tên Mưa Nguồn. Hoa ngõ hạnh nhập cuộc rong rêu, sa mạc trường ca trăng tỳ hải. Sương bình nguyên hòa điệu mưa nguồn, nghìn thu rớt hột cõi người ta. Thứ mưa nguồn từ cõi tuôn ra ấy đã tuôn vào trong thơ Bùi Giáng như một mạch đào nguyên để nuôi thơ và nuôi nấng tâm hồn ông. Mưa thì buồn, từ xưa đến nay có cả ngàn bài thơ ca tụng nỗi buồn này. Thường gặp trong mưa và trong thơ là nỗi buồn của chủ nghĩa lãng mạn. Đêm mưa làm nhớ không gian, lòng run thêm lạnh nỗi hàn bao la. Tai nương nước giọt mái nhà, nghe trời nặng nặng, nghe ta buồn buồn. Nghe đi rời rạc trong hồn, muôn chân xa vắng, dặm mòn lẻ loi. Huy Cận. Hoặc từng bước thầm, mưa giữa mùa tháng năm, tay đan sầu kỷ niệm, dĩ vãng về lặng câm. Kim Tuấn. Đôi khi còn có cả nỗi đau thế sự. Trời không chớp bể với mưa nguồn, đêm nào đêm nào tớ cũng buồn. Trần Tế Xương. Nhưng trong mưa cũng có vẻ đẹp, thơ Đường có câu: Thanh minh thời tiết vũ phân phân, lộ thượng hành nhân dục đoạn hồn. Dịch: Thanh minh gặp tiết mưa phùn, qua đường khiến khách ngây hồn lắm nao. Bích Hồ dịch. Trong thơ ca Việt Nam cũng có vài nét đẹp tương tự. Mưa đổ bụi êm êm trên bến vắng, đò biếng lười nằm mặc nước sông trôi. Quán chanh đứng im lìm trong vắng lặng, bên chòm xoan hoa tím rụng tơi bời. Anh thơ bài Chiều Xuân. Chính thứ mùa xuân của những ngày thanh minh trong tiết tháng 3 này đã gọi nam thanh nữ tú ra khỏi nhà để khoe đủ màu sắc thời trang, ngựa xe như nước, áo quần như nêm. Nặng hạt hơn một chút, mưa lại gây được cảm hứng về âm thanh và được cảm nhận như là âm nhạc. Ngoài hiên giọt mưa thu thánh thót rơi, Đặng Thái Phong. Giọt đàn mưa khi thưa khi nhặt, Lưu Trọng Lư. Nặng hơn và kéo dài lê thê, mưa trở thành nỗi khổ và sự ướt át không mấy thú vị. Hôm nay trời lại mưa dầm, đường em đi học lầy bùn khổ chưa? Hoặc em đến thăm anh một chiều mưa, mưa dầm để đường trơn ướt tiêu điều. Tô Vũ. Có một nhà thơ tiền chiến đã nói về mùa mưa xứ Huế với lời lẽ khó chịu: Trời mưa ở Huế sao buồn thế, cứ kéo dài ra đến mấy ngày. Thực ra không chỉ mấy ngày mà có thể là mấy tuần và đôi khi cả tháng. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là dân Huế. Sáng tác của anh nói rất nhiều về mưa và có lẽ mưa của anh chính là mưa Huế. Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ, dài tay em mấy thùa mắt xanh sao. Em đứng lên gọi mưa vào hạ, từng cơn mưa, từng cơn mưa, từng cơn mưa, mưa thì thầm dưới chân ngà. Người ngồi xuống xin mưa dày, trên hai tay cơn đau dài. Mưa ru em ngủ, tay em kết nụ, nuôi trọn một đời. Trời còn làm mưa, mưa rơi, từng phiến mây hồng. Em mang trên vai tuổi buồn như lá. Của Trịnh Công Sơn, cái phần ướt át lạnh lẽo của khí tượng thủy văn đã được lọc đi, chỉ còn những văn ảnh tuyệt vời thấm sâu vào không gian, vào thời gian, vào sỏi đá và vào phận người. Mưa là sự hồi sinh của những giọt nước, dầu là những giọt nước bợn nhơ dưới ao hồ kênh rạch đen ngòm, mà một khi đã bốc hơi thành mây, thành mưa thì coi như là đã đầu thai thành một kiếp khác để làm lại từ đầu. Ước chi con người ta cũng được như giọt mưa, mọi người đều có thể tìm về bản chất trong sáng ban đầu qua những vòng quay nhanh chóng, nhẹ nhàng và xinh đẹp trong kiếp luân hồi.
Mưa rơi mênh mang từng ngón tay buồn, em mang đi về sao đường ngày chưa nhật buồn, còn ai còn ai đóa hoa hồng cài lên tóc mây. Ôi đường phố dài lời ru miệt mài, ngàn năm ru em nồng nàn. Trời còn là mây, mây trôi lang thang, sợi tóc em bồng trôi nhanh như dòng nước hiền. Ngày chưa nhật buồn, còn ai, đóa hoa hồng vùi quên trong tay. Ôi đường phố dài, lời ru miệt mài, ngàn năm, ru em giận hờn. Dù em giận hờn, trời còn là mưa rơi từng phiến băng dài trên hai tay xuôi. Tuổi buồn em mang đi trong hư vô, ngày qua hững hờ. Trời còn là mưa rơi từng phiến mây hồng em mang trên vai. Tuổi buồn như lá gió mãi cuốn đi, quay tận cuối trời. Trời còn là mưa rơi thênh thang từng gót chân trần. Em quên ôi miền sao đường ngày chưa nhật buồn, còn ai đóa hoa hồng tàn hôn lên môi. Em ghé ngón dài lời ru miệt mài, ngàn năm ru em muộn phiền, ru em bạc lòng. Còn là mưa rơi thênh thang từng gót chân trần. Em quên ôi miền giao đường ngày chủ nhật buồn, còn ai đóa hoa hồng tàn hôn lên môi. Em gầy ngón dài lời ru miệt mài, ngàn năm dù em muộn phiền, dù em bạc lòng. Lời ru miệt mài, ngàn năm dù em muộn phiền, dù em bạc lòng.
Nhạc trong phim. Ngày nay, một bộ phim hay Bên cạnh nội dung và khả năng diễn xuất của các diễn viên, âm nhạc trong phim đóng vai trò không nhỏ và đôi khi còn quyết định đến sự thành bại của một bộ phim. Thoạt đầu trong phim chưa có nhạc, những thước phim đầu tiên được anh em nhà Lumière giới thiệu trước công chúng vào năm 1895 tại nhà hàng Grand Café ở thủ đô Paris có nhan đề Khi tàu vào ga, phim đen trắng. Không tiếng động, không lời nói, không âm nhạc. Tóm lại, đó là phim câm. Trong những suất phim, âm thanh duy nhất mà mọi người nghe được chỉ là những tiếng động từ các dãy ghế của khán giả, và đó là loại âm thanh bát nháo, khó chịu và phi âm nhạc. Sau đó, để cho phim có nhạc, người ta thường chiếu phim kèm theo những bản nhạc được phát ra từ một cái máy hát. Phim vẫn còn câm, vẫn còn chưa có âm thanh. Auguste Loos và Leo Gaumont Pháp đã mở ra một thời kỳ mới trong công nghệ điện ảnh. Những bộ phim có tiếng ra đời. Tiếng nói đầu tiên được thử nghiệm để lồng vào phim là câu "J'aime", anh yêu em. Để nói xong ba từ đó, máy quay phim phải ghi hết 18 hình. Còn nếu muốn lồng nhạc vào phim thì người ta phải điều tiết nhịp điệu của bản nhạc và cả nhịp điệu của hình ảnh, và đó là một điều rất khó. Bộ phim có nhạc được xem như thành công của điện ảnh là bộ phim Lamp Light, ánh đèn sân khấu, của Charles Chaplin. Tác phẩm này đã được ghi vào lịch sử điện ảnh và bản nhạc Lamp Light cũng vượt thời gian trở thành bất hủ. Thông thường, một đạo diễn chỉ thực hiện phần hình ảnh, không cần quan tâm đến âm nhạc. Sau khi hoàn chỉnh phần hình ảnh, người ta nhờ một nhạc sĩ lo phần nhạc. Cách đơn giản nhất là tìm những giai điệu có sẵn và thích hợp với nội dung, các trường đoạn rồi lồng vào phim. Ví dụ trong bộ phim Le Pan de Maudit, bản nhạc được lồng vào là bài De Pluie de No, dòng sông xanh của Strauss. Ở Việt Nam, vào đầu thập niên 1950, Điện ảnh Sài Gòn đã sản xuất bộ phim tình cảm xã hội có tựa đề Kiếp Hoa, với hai diễn viên chính là hai chị em Kim Trung và Kim Xuân. Bộ phim này đã mượn cảm hứng từ ca khúc Dư Âm của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, và ca khúc này đã được sử dụng xuyên suốt bộ phim. Cũng có những đạo diễn thích đem lại cho khán giả những cảm giác hoàn toàn mới mẻ, kể cả phần âm nhạc. Song song với việc làm phim, họ trao kịch bản cho một nhạc sĩ nghiên cứu để sáng tác ca khúc dành riêng cho bộ phim. Nhạc sĩ còn được mời theo đoàn làm phim đến phim trường để có đầy đủ thực tế và cảm hứng. Kiểu sáng tác theo đơn đặt hàng này bao giờ cũng có phần gò bó, kiên cưỡng, nên phần lớn những tác phẩm này không mấy thành công. Tuy vậy, một số ca khúc trong phim cũng đã để lại trong chúng ta nhiều ấn tượng và cảm xúc khó quên, và đã được rất nhiều người yêu thích, như bản nhạc Cầu Sông Quai trong bộ phim cùng tên của đạo diễn David Land, với các diễn viên Alex Winnes và William Holden. Bản nhạc The Drive of No Rutwing trong bộ phim cùng tên với Marilyn Monroe, vừa là diễn viên chính, vừa là ca sĩ trình bày April Love, với nam ca sĩ Mỹ Ted Poole trong phim cùng tên. Green Fion trong bộ phim cao bồi Les Grand Espaces. Độc đáo nhất có lẽ là bản nhạc không lời xuyên suốt trong bộ phim cao bồi mới The Good, The Bad and The Ugly, Thiện, Ác, Tà. Gần đây hơn, những bản nhạc trong các bộ phim Hồng Kông nhiều tập như Ba Thanh Thiên, Hoàng Hà, Đại Phong Vân, Hoàn Châu Cách Cách, v.v. cũng đã có được cuộc sống riêng ngoài phim ảnh. Phim Việt Nam sau năm 1975 cũng có những trường hợp thành công tương tự. Có lần Xí nghiệp phim tổng hợp, nay là hãng phim Giải Phóng, nhờ nhạc sĩ Hoàng Hiệp sáng tác một ca khúc để lồng vào phim tài liệu Biển Bạc, nói về tài nguyên thủy sản của tỉnh Minh Hải. Phim thì đã được cất vào kho và chìm vào quên lãng, nhưng ca khúc của Hoàng Hiệp thì vẫn còn sống mãi. Anh đến quê em đất biển Cà Mau. Bác sĩ Trương Thìn viết kịch bản phim, Y Võ Dưỡng Sinh đã nhờ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sáng tác ca khúc nhan đề là Bốn Mùa Thay Lá. Điều này có vẻ như không thích hợp lắm với cách sáng tác của Trịnh Công Sơn, vậy mà lại đem đến cho khán thính giả một tác phẩm như dòng sông trôi chảy qua bốn mùa của đời người. Nhạc trong phim nếu lồng vào không thích hợp có thể làm cho khán giả khó chịu, làm giảm giá trị của bộ phim. Thế nhưng cũng không ít trường hợp chính bản nhạc được lồng vào bộ phim đã giúp làm tôn thêm chất lượng và cảm nhận về nội dung phim. Ví dụ như trong bộ phim Tăng Queen Laura Des Homme Thói Đời, khán giả đã phải rơi lệ khi bản nhạc không đề trong bộ phim nghe diễn viên Montgomery Clift biểu diễn điệu kèn saxophone cực kỳ thê thiết. Một trong những bộ phim thành công nhất gần đây nhờ vào những bản nhạc trong phim là bộ phim nổi tiếng Titanic, Con Tàu Tuyệt Vọng. Âm thanh đã được lồng vào thật khéo léo và thích hợp. Đoạn cuối phim có cảnh ban nhạc trên tàu vẫn điềm tĩnh hòa tấu bản nhạc cuối cùng trong khi con tàu đang chìm xuống đáy biển. Đó là bản Giữ Chặt Mối Dây mà tất cả các hướng đạo sinh trên thế giới đều biết và thường được hát trong đêm lửa trại cuối cùng trước khi chia tay. Chúng ta hôm nay hiệp vầy, cùng nhau nắm tay, nét thương yêu luôn luôn tỏ bày, giữ chặt mối dây, dẫu khi chia tay đường dài, cùng nhau nắm tay, sớm khuya không quên giờ này, giữ chặt mối dây. Nhà có thể làm phim được nâng lên hay hạ thấp xuống, chủ yếu là nhờ vào tài năng của hai người, nhạc sĩ và đạo diễn.